tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verrazio, Grabriel đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hertz.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắc thăng lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Kính chào quý khán giả, chào chị Thu Nga. Anh Quang ơi, hôm nay thứ mấy rồi mà sao nghe giọng mấy người bên Dallas cứ cọt kẹt quá vậy?
Không biết ai cọt kẹt mà anh Dương Phục phải phân loại vào cái category mà sometimes you see it, sometimes you don't, đúng Quang Hưng? nguy hiểm.
Vâng, nguy hiểm quá. Hôm nay mới ngày thứ tư, ngày bạn lè thôi anh Dương Phục ơi. Thành ra là mọi việc vẫn còn tới mấy ngày nữa mới ngày cuối tuần.
Vâng, thưa quý khán giả, cứ nghe anh chị em chúng tôi nói ngày bạn lè. Có mấy người gọi là mấy ông cứ nói bóng gió bạn lè là cái gì vậy? Nghe cọt kẹt là sao? Tức là cái ngày giữa tuần chúng tôi bơi được một nửa sông rồi. Ráng bơi nốt cho đến ngày thứ sáu mới nghe Quang Hưng kêu ầm lên, bữa nay thứ sáu rồi, chẳng đi đến đâu cả. Thứ sáu. Vâng, còn tin tức thực sự ngày hôm nay hôm sao? Ông Donald Trump, ông mới chả ke gì bản lề hay không bản lề, chị Thu Nga, ngày nào ông cũng hồng hục. Ngày hôm qua, ông mới làm dữ quá, đến tận Quốc hội, để làm chi vậy? Để mà vận động cho cái việc mà sẽ thông qua được cái dự luật y tế mà ông định nhất định là định phải bỏ Cái bờ kè thay thế bộ bờ kè mà tức bộ coi chừng theo cái không khí này chưa chắc ạ. Mặc dù là phía Đảng Hòa chiếm đa số ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, nhưng mà hôm qua ông đến để ông thuyết phục, bởi vì có rất là nhiều những dân biểu phía Cộng Hòa đã từng công khai tuyên bố là không đồng ý với cái chuyện mà thông qua cái dự luật mới để thành từ cái số phiếu cũng bấp bênh lắm, cho nên ông vội vã đến Quốc hội để mà cố mà thuyết phục, mà thuyết phục bằng cách nào. À, theo những cái tin tức tiết lộ ra ngoài, sau khi mà ông ấy họp kín á, thì ông ấy có lời đe dọa rằng coi chừng Đảng Cộng Hòa là được dân chúng tin tưởng, nào chiếm đa số tại Quốc hội, nào chiếm được tòa Bạch Ốc, nhưng mà nếu mà không thông qua thì có thể trong cái cuộc bầu bán lại kỳ tới, các ông dân biểu nào mà bác á, thì có thể bị rớt đài lắm ạ. Thì đây là một cái vừa thuyết phục vừa đe dọa. À, ông Trump nói là nếu mà không thông qua thì quý vị sẽ phải trả rất đắt đó. Thành ra hiện nay là bây giờ đường gay cấn lắm, ngày hôm nay là cái ngày bỏ phiếu. Tại sao lại có cái sự chống đối ngay trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa về một cái dự luật mà mọi người đều đồng ý, phía Cộng Hòa đồng ý là sẽ thế nào cũng phải qua để mà thay đổi cái Obamacare. Thì cái nhóm mà dân biểu mà cái Cộng Hòa đó mà có tính cách bảo thủ ở Hạ Viện đó, mà người ta thường gọi là nhóm Freedom Caucus đó, đã đe dọa là sẽ tập hợp với nhau để phản đối cái dự bảo hiểm này. Và nếu như vậy đó, Đảng Cộng Hòa hiện nay kiểm soát 230 ghế tại Hạ Viện, cho nên nếu mà mất đi cái số phiếu mà nó cao trên 21 phiếu của cái nhóm Freedom Caucus này đó, mà trong lúc đó thì tất cả những cái dân biểu của phía Đảng Dân Chủ đều chống lại, mà như vậy thì cái số phiếu mà người ta tính ra là không được thông qua. Thành ra chưa biết cái cuộc vận động nó như thế nào. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì có rất là nhiều cũng có lo ngại về phía dân chúng và những cái dân biểu của Cộng Hòa này, đó là cái việc mà có thể hạn chế tiểu bang điều hành cái Medicaid của cái tiểu bang của họ, và cái số tiền mà sẽ giúp cho những người cao niên mà không có đủ tiền mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm, cái số tiền là bị giảm theo cái dự luật mới. Chị Thu Nga.
À, đây là cái vấn đề mà nhức nhối, không biết rằng thay Obamacare thành ra Trumpcare như thế nào. Nhưng mà thấy rằng ông sáng ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đúng như vậy, ông tới Capitol Hill để mà tăng áp lực, vừa thuyết phục vừa gây áp lực lên các nhà lập pháp thông qua luật bảo hiểm sức khỏe mới. Và cái việc này đúng như vậy là nó gây ra nội chiến ngay trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa. Và như vậy thì ông Trump ông cũng nói rất là cứng rắn, hãy thông qua để không thua trong bầu cử giữa kỳ năm tới. Trước đây thì ông đã từng nói là sẽ thấy tắm máu trong kỳ bầu cử giữa năm 2018 nếu mà luật thay thế Obamacare không thành. Và các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện vừa công bố hồi tối thứ Hai hàng loạt những cái tu chính để mà hoàn chỉnh cái dự thảo American Health Care Act, mà người ta hay biết với cái chữ viết tắt là chữ A, chữ H, chữ C, chữ A, để thay thế cái luật và Obamacare của ông Obama, coi như là một cái dấu ấn mà ông rất là lấy làm hãnh diện. Và cái diễn biến này để thể hiện cái sự nỗ lực của các thủ lãnh của Cộng Hòa và Bạch Ốc trong việc chinh phục những nhân vật bảo thủ và trung dung. Và họ mong là thu đủ 216 phiếu túc số khi mà cái ACA này được đưa ra hội nghị khoáng đại biểu quyết vào thứ Năm tuần này, vào ngày mai. Và dự thảo tu chính được trình ra Ủy ban Nội quy Hạ viện trong ngày thứ Tư. Và biểu quyết của toàn Hạ viện dự định ngày thứ Năm cũng là kỷ niệm 7 năm ban hành ACA, tức là Obamacare. Và nhiều phần trong các tu chính này thay đổi về Medicaid và mà các dân biểu bảo thủ đòi hỏi. Một tu chính cho phép là các tiểu bang đòi hỏi đối tượng thụ hưởng Medicaid phải làm việc, học nghề hay là phục vụ công ích. Và người ta cũng cho rằng cái việc mà thay thế cái Trumpcare này có thể là cái số tiền mà phải đóng bảo hiểm cao, và có hàng chục triệu người sẽ mất bảo hiểm. Thì cái này là đang là cái vấn đề chính, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Hiện nay có tất cả từ 20 cho đến 25 vị dân biểu thuộc phe Cộng Hòa đã chống đối về cái dự luật của Tổng thống Trump, và đồng thời họ cũng vẫn chưa quyết định là sẽ bỏ phiếu cho đạo luật này hay không, khi mà vào ngày mai là cái ngày chính thức mà Hạ viện sẽ bỏ phiếu. Nếu mà 22 vị làm luật của Đảng Cộng Hòa mà bỏ phiếu nô đó, kể như là cái đạo luật của Tổng thống Trump đang ủng hộ, sẽ bị rớt đài. Mà cái điều này rất là quan trọng đối với lại ông Trump, bởi vì đây là cái thời kỳ thử thách đối với lại việc mà vận động đầu tiên với cái chức vụ tổng thống của ông. Ông mới có nắm chức vụ tổng thống có mấy chục ngày mà thôi, và cũng đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Và đây là một trong những cái dự luật rất là lớn mà phe Cộng Hòa họ cần phải thông qua. Nếu mà Tổng thống Trump ông không có vận động nổi để cho nó bị thất bại, kể như là những cái năm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump sẽ bị mang tiếng. Nhưng mà có một cái điều bây giờ thì người ta đang nói đến, nhất là trên báo chí, về cái người đã từng là chủ tịch cái ban vận động cho Tổng thống Donald Trump trước đây là ông Paul Manafort. Thì tin tức cho hay là ông này đã bí mật liên lạc với lại một tỷ phú người Nga để mà có thể vận động gây ra những cái sự quý động trong cái cuộc vận động tranh cử vừa qua. Tức là ông này đã hợp tác với lại một số những cái thương gia nhằm có thể tạo ra về cái việc có lợi mang lại cho Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin ít nhất là một thập niên trước đây. Và đồng thời họ cũng đưa ra lời cái đề nghị mà một cái chiến thuật được xem là tham vọng về vấn đề chính trị để mà chống lại những cái nhóm chống lại nước Nga, đặc biệt là trong những cái quốc gia Cộng Hòa trước đây, trong cái nhóm Xô Viết Cộng Hòa. Và cái việc này rõ ràng là hoàn toàn trái ngược lại tất cả những cái gì mà nội các của Tổng thống Trump đã nói, rằng là ông Manafort này chưa có hề làm việc vì cái quyền lợi của nước Nga cả. Thì ông Manafort này đã từ chối tất cả những cái lời cáo buộc, nói rằng là ông đã từng đưa ra một cái kế hoạch bí mật vào đầu tháng 6 năm 2005 để mà ảnh hưởng đến cái nền chính trị cũng như là về thương mại, và đặc biệt là quý động về những cái tin tức có liên quan đến Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu và những cái quốc gia thuộc Cộng hòa Liên Xô cũ, để mà có thể gây tạo cái ra một số những cái quyền lợi đối với lại cái chính phủ của ông Putin. Mặc dù là cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và nước Nga lúc bấy giờ dưới cái thời của cựu Tổng thống George Bush cũng đang rất là tệ rồi. Và người ta còn thấy rằng là ông cũng đã che giấu một cái khoản tiền lên tới cả 750.000 đô la do một cái đảng thân Nga đóng góp trong năm 2009. Thì rõ ràng là bây giờ, nhất là ngày hôm qua, quý vị cũng đã nghe thấy là ông giám đốc FBI là ông James Comey lần đầu tiên cũng xác nhận là đang điều tra về cái việc nước Nga can thiệp vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ trong năm 2016 vừa rồi, là anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ này lại thêm tai tiếng cho ông Donald Trump, bởi vì những cái cố vấn mà toạc là cố vấn cao cấp, cố vấn mà thứ thân cận, bởi vì cái ông này đó, ông Manafort này đó, ông đã từng làm chủ tịch cái ban vận động cho Donald Trump, chứ không phải là một cái chức vụ cố vấn soàng. Thế mà bây giờ lại có những cái tin tiết lộ là ông đã từng ăn tiền, và nó có cái bằng chứng, có cái chữ ký của ông trên cái số tiền mà anh Quang Hưng vừa nói đó, là bởi vì cái thời gian đó là ông được trả lương làm cố vấn cho ông Tổng thống Ukraine thời đó, ông Yanukovych á. Thành thử bây giờ nó có cái phiền toái là sau đó lại có những cái nền em với lại những cái giới thân gần Nga và đã có từng lãnh tiền mà không khai báo. Thành ra cái này là, và đó cũng là một cái lý do mà ông nó phải từ chức ra khỏi cái chức vụ là coi là trưởng ban vận động, là chức vụ rất lớn cho Donald Trump. Dĩ nhiên bây giờ là cựu trưởng ban vận động, và Tòa Bạch Ốc phát ngôn viên ông Spicy nói là cái chuyện này cái chuyện không quan trọng, bởi ông Manafort chỉ làm trong một thời gian ngắn thì sau đó thôi. Tuy nhiên là bởi vì nó đã từ xuất phát từ cái vụ mà ông giám đốc FBI mà lần đầu tiên xác nhận là đang điều tra đây, những cái cựu, cả cố cựu nữa chứ không phải đương kim, cố vấn của Donald Trump đã liên lạc với các viên chức của Nga như thế nào để mà can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Thành cái vụ này trong tương lai là còn nổ to, và bây giờ báo chí đường nói rất nhiều đến cái nhân vật mà cựu trưởng ban vận động của ông Donald Trump này. Cái ngày hôm qua nó còn một cái vụ khá gay cấn, tức là cái vụ mà ông ứng viên thẩm phán tối cao pháp viện đó, ông Neil Gorsuch đó, ra điều trần trước quốc hội. Chị Thu Nga và anh Quang Hưng với đồng chúng tôi rất là thú vị khi mà theo dõi, có thể ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. Mỗi lần ra điều trần như vậy là mấy ông này phải ngồi suốt ngày ở trong những cái buổi điều trần, ở trong các ủy ban của tại Thượng viện mà chúng tôi đã theo dõi rất là nhiều những cái vụ mà điều trần trước đây rồi, hấp dẫn lắm, bởi vì là thấy các nghị sĩ của Mỹ đó họ oai quá, họ cứ quay mấy ông từ mọi đủ mọi loại cấp là tơi bời hết, moi móc bao nhiêu những cái chuyện mà từ ngày xưa của ông này, thí dụ như ông Neil Gorsuch ngày hôm qua, nhưng mà lần đầu tiên chúng tôi xem mà thấy gay cấn và rất là nể ông Neil Gorsuch, bởi vì là ông không ngần ngại đối đáp thẳng cánh với các thượng nghị sĩ mà thuộc loại toàn là hắc búa, nhất là ông là ứng cử viên của ông Donald Trump về phía Cộng hòa để vào cái chức vụ tối cao, chức vụ mà thẩm phán cao nhất của nước Mỹ là thẩm cáo tối cao pháp viện này, mà các ông thượng nghị sĩ trong cái ủy ban về luật pháp của thượng viện cũng là toàn là mấy ông cựu thẩm phán, cựu luật sư nổi tiếng không, thành thử đưa những câu quay rất là thú vị. Thí dụ như ông thượng nghị sĩ Richard Bontemann, ông mới hỏi thẳng cánh về ông tổng thống Donald Trump, ông đã tweet như thế nào khi mà ông ấy mắng mỏ cái ông mà cũng là tranh án của liên bang đó, tại vì cái ông này cũng là tranh án liên bang. Ông này ông có xét này là khi mà ông Trump ông nhắc tới ông Robert và ông ấy dùng cái chữ mỉa mai cái gọi là thẩm phán liên bang, khi mà chính cái ông thẩm phán Robert này đó trước đây đã từng chặn không cho thi hành cái lệnh cấm mà nhập cảnh từ tháng trước, nhắc lại là cái từ mà ngày 27 tháng Giêng, từ tháng Giêng đó ông Donald Trump ký cái sắc lệnh rất là nổi tiếng là cấm nhập cảnh những cái người của 7 quốc gia nơi đi theo Hồi giáo, thì chính ông thẩm phán liên bang ông Robert đã ra phán quyết là ngưng chỉ, không có thi hành sắc lệnh này. Rồi bên phía tòa Bạch Ốc lại thưa lên cái tòa mà tòa liên bang, cái tòa án phán án của liên bang khu vực 9 đó, nhưng mà chính cái tòa này cũng bác luôn cái dự luật của ông Donald Trump, tức là đứng về phía của cái quyết định của ông thẩm phán Robert. Và lập tức thì ông Donald Trump này ông cũng dữ dội, ông ra ông mắng mỏ những cái ông thẩm phán và bác cái dự luật của ông là cái gọi là thẩm phán liên bang này. Ngày hôm qua trong cái cuộc điều trần đó, thì ông thượng nghị sĩ Richard Bormerton đã đưa ra cái câu hỏi này và nói là ông nghĩ như thế nào, ông có xét nghĩ thế nào, thì ông này ông nói là không có một ai mà có thể đứng trên luật pháp của cái xứ này, thẩm phán liên bang đã quyết định rồi là một cái quyết định chứ không có bác, dù là bất cứ ai. Ông thượng nghị sĩ ông hỏi lại với cái câu rất là ác, khi ông nói bất cứ ai thì có bao gồm ông tổng thống hay không, là cái người đã chỉ định ông làm thẩm phán tối cao này. Ông này ông trả lời là khi tôi nói bất cứ ai có nghĩa là bất cứ ai. Thành ra những cái câu đối đáp mà rất là, nghĩa là nhanh như chớp. Mà trưởng thượng viện ngày hôm qua xem cái buổi điều trần giống như đương đi coi một cái movie đó chị Thu Nga.
Coi bộ là anh cũng thích ngồi xem vài hàng tiếng đồng hồ. Tại vì mấy ông này thì nói dài và ngồi rất là kiên nhẫn. Thì cũng giống như là mấy người mà dùng cái chiến thuật ngâm tôm mà nói tới mười mấy tiếng đồng hồ, không biết có uống nước hay không. Nhưng mà đây quả là lần đầu tiên một ứng viên thẩm phán tòa tối cao Mỹ, nghĩa là gọi là công khai lên tiếng cái quan điểm bất đồng với phát ngôn viên của Tổng thống về thẩm phán Robert. Và ông Gorsuch này hồi đầu tháng trước được cho là nói rõ lập trường với các thượng nghị sĩ. Và ông Gorsuch này nhấn mạnh là ông biết rõ những công việc của thẩm phán rất là khó khăn và cho rằng các thẩm phán cần phải cứng rắn chấp nhận những chỉ trích để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cái người mà oai nhất bây giờ đã thấy người ta cũng nhắc tới nhiều, đó là ông Kim Jong-un. Nghĩa là bây giờ ông thử nhiều cái hỏa tiễn mà giống như Quang Hưng nói, ông thử cái hỏa tiễn nào mà bắn thì là nó tịt ngoài hết cái nấy. Nhưng mà người ta cũng sợ ông này có một cái kho vũ khí nguyên tử lớn lắm. Và ông Kim Jong-un này bây giờ ông nói là ông thách thức cái việc mà chế tài của Hoa Kỳ. Và ông nói là ông không có sợ hành động nào của Hoa Kỳ muốn mở rộng những biện pháp trừng phạt, chia cắt Bình Nhưỡng với hệ thống tài chính toàn cầu và sẽ theo đuổi cái việc mà tăng những cái chương trình nguyên tử và phi đạn của mình. Một đặc sứ của Bắc Triều Tiên đã khẳng định như thế. Ông này là Cho Myeong-nam, là phó đại sứ của phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, và tuyên bố việc này bao gồm cái việc phát triển khả năng tấn công phủ đầu trước và phát triển một phi đạn đạo liên lục địa. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng ông mà đặc sứ Bắc Triều Tiên này cho rằng cái kế hoạch này bắt nguồn từ chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đến Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Cộng, và ông nhấn mạnh là tất nhiên họ không có sợ bất cứ một hành động nào như thế. Và ông Châu này gọi cái việc mà chế tài hiện nay với Bắc Hàn là tàn nhẫn và vô nhân đạo. Là ông Châu này tố cáo những cái tụ cuộc mà tập trung, nghĩa là tập trung dàn trận chung đang diễn ra giữa Hoa Kỳ với Nam Hàn trên bán đảo Triều Tiên, và đồng thời chỉ trích những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc hội đàm với các đồng minh trong khu vực tuần trước. Ông Kim Jong Un này thử hỏa tiễn đâu thì tịt ngoài đó, nhưng mà ông vẫn tiếp tục không có sợ đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, ông đâu có khe là ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Rex Tillerson trong cái lúc mà ông đến viếng Nhật, Nam Hàn và Trung Cộng vừa rồi đã có nói rằng là Hoa Kỳ có thể sẽ cân nhắc về cái giải pháp quân sự nếu mà Bắc Hàn đe dọa quân đội Hoa Kỳ hoặc là Nam Hàn. Rồi còn nói rằng là Hoa Kỳ sẽ gọi là dùng cái chiến thuật tiên hạ thủ vi cường, chính là đánh phủ đầu nếu mà trong trường hợp biết rằng là Bắc Triều Tiên đã sở đắc được bom nguyên tử và gây đe dọa đối với khu vực bên đó. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì rõ ràng là Bắc Triều Tiên đã phóng ít nhất là một vài quả hỏa tiễn nhưng mà bị tịt ngòi. Khi mà nó vừa rời khỏi dàn phóng là nó nổ ngay lập tức rồi. Trong khi đó thì Hoa Kỳ lại bắt đầu phái những cái loại máy bay tàng hình, chẳng hạn như là B-1B. Đây là một trong những cái loại máy bay tối tân, siêu tối tân, chuyên môn là đánh bom rất là nhanh và không có ai có thể phát giác được. Đồng thời đó thì vẫn tiếp tục cái cuộc tập trận với lại phía bên Nam Hàn. Đây là cái điều mà cho thấy là Hoa Kỳ cũng đã biểu dương về cái sức mạnh để mà có thể đe dọa phía Bắc Triều Tiên. Cái thông cáo vào sáng sớm ngày hôm nay cho thấy là rõ ràng là Bắc Triều Tiên họ rất là bực bội về cái việc mà Hoa Kỳ cùng với lại hợp tác với lại quân đội của Nam Hàn tập trận, mà họ cho rằng đây là cái buổi tập trận để mà nhằm chiếm hoặc là đánh chiếm Bắc Triều Tiên. Vào đầu tháng này thì Bắc Triều Tiên là họ cũng đã từng thử ít nhất là 4 quả hỏa tiễn, và 4 cái quả này nó cũng rớt xuống cái vùng biển của phía bên Nhật Bản và đã gây ra một cái làn sóng phẫn nộ cũng như là chống đối từ phía bên Nam Hàn cũng như là về phía Nhật Bản. Sáng ngày hôm nay thì quân đội của Hoa Kỳ là họ cũng xác nhận là rõ ràng là Bắc Triều Tiên những cái quả hỏa tiễn vừa mới phóng lên vào sáng sớm ngày hôm nay thứ tư thì nó đã nổ liền. Và người ta vẫn chưa biết được là cái quả bom này nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là cái tình hình ở bên Bắc Triều Tiên hết sức là căng thẳng kể từ khi mà quốc gia này nói rằng là chưa bao giờ kết thúc chiến tranh, bởi vì họ chưa có một ký một cái thỏa ước nào hết cả, anh Dương Phục.
Đây là một cái phản ứng chính thức đầu tiên của Bắc Hàn đối với lại cái chuyến viếng thăm của ông Ngoại trưởng Tillerson vừa rồi qua đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Hàn và Trung Cộng. Đặc biệt là cái ông Ngoại trưởng Tillerson bà bị báo chí nói là ông ấy không có kinh nghiệm gì về chính trị, về ngoại giao cả. Ông đã có câu tuyên bố, người ta bảo chẳng thà đừng có tuyên bố. Khi mà ông nói là bây giờ thôi Mỹ không còn kiên nhẫn với Bắc Hàn nữa, mà nếu cần thì sử dụng sức mạnh quân sự, có nghĩa là đánh trước. Cái tiếng mà gọi mà anh Quang Hưng hay nói là tiên hạ thủ á, tức là đã quýnh liền và quýnh trước để lấy cái thế thượng phong. Thế nhưng mà đánh trước đâu không thấy, mà cái lời đe dọa của ông Rex Tillerson này đó đã làm cho cái tình hình nó căng thẳng thêm. Và như vậy là Bắc Hàn là hôm nay công khai tuyên bố đối vại lấy những cái lời mà của ông Tillerson và thách thức ngược trở lại, là họ có những cái vũ khí được gọi là vũ khí liên lục địa và có tính cách gọi là đánh phủ đầu á, tức là đánh trước, mà có sẵn một cái lực lượng. Như vậy gọi là cái lực lượng, cái khả năng tấn công phủ đầu. Chính ông đại sứ của Bắc Hàn ở Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố như vậy, và còn cố báo là thôi Mỹ với lại tập trận với Nam Hàn và có những hành động rõ ràng là khiêu khích nhắm vào Bắc Hàn thì họ không sợ. Họ tuyên bố công khai và hôm nay đã thấy phổ biến một cái tấm hình mà ông Kim Jong Un đương đi thị sát những cái cơ sở điều hành những cái hỏa tiễn liên lục địa này, và chính ông là cái người mà trực tiếp có mặt ở ngay tại cái dàn phóng và cái buổi phóng hỏa tiễn cuối cùng vừa qua đó. Thành ra cái tình hình này nó càng ngày nó càng căng, không biết là có đánh đấm thực sự hay không, nhưng mà những cái lời tuyên bố của ngoại giao trước như thế này làm tình hình căng quá. Trở lại với ông Donald Trump, và ông này cũng được coi là ông hay dùng cái chiến thuật là gây căng thẳng trước rồi tính sau rồi giải quyết, bởi cái tính ông là cái tính năng nổ. Thế nhưng mà ông cứ tấn công CNN hoài, mà hôm qua chúng tôi xem CNN, nó quả thật đó chị Dung Anh, Quang Ngân, CNN hồi sau này đó, thì nó mất đi cái tính cách trung lập là chuyên môn, cũng tấn công trở lại ông Donald Trump một cách nặng nề và có những cái tin đáng nhẹ ở cái hàng nhỏ thôi, CNN đưa lên cái hàng cao và cứ lập đi lập lại hoài, trong khi các hãng thông tấn khác thì cũng có thể loan tin mà thăng thoáng thôi. Rõ ràng là CNN cũng có tính cách là chuyên môn cái chơi xỏ ông Donald Trump. Chẳng hạn như hôm qua chúng ta thấy Donald Trump làm tin rất là lớn cái việc ông Donald Trump cho con gái, tức là cô Ivanka, cô này thì nổi tiếng rất là đẹp mà chả có chức vụ gì chính thức, thế nhưng mà cứ đi cặp kè với ông bố hoài trong những cái việc xuất hiện chính thức, dù là không phải là viên chức chính quyền. Và ngày hôm qua đó thì ông Donald Trump chính thức công khai loan báo là cho cô ái nữ với cả một cái office, một cái văn phòng ở trong Tòa Bạch Ốc, ở cái West Wing của Tòa Bạch Ốc. Và khi mà ngồi ở văn phòng này thì có những cái chức vụ mà chính thức. Thì đây là một cái điểm mà CNN cũng giống như là đưa ra những cái lời bình luận là liệu như vậy có thể kéo phe kéo đảng toàn là gia đình vào trong giữ những quyền lớn ở trong Tòa Bạch Ốc, bởi vì là cái cô Ivanka này lại là vợ của cái ông Kushner. Bằng Kushner thì chính thức công khai được chỉ định làm cố vấn cao cấp mà mới có 35 tuổi thôi, trong những ngày đầu mà thành lập của nội các của Donald Trump trước đây. Chị Thu Nga.
Thì người ta cho rằng cô này không có giữ cái chức vụ gì trong nội các hết, mà được một cái văn phòng làm việc ở trong đó. Nếu mà ông Donald Trump mà nếu mà ông đang ở Việt Nam giống như là Nguyễn Phú Trọng Lú chẳng hạn, thì cho mấy cái ông mà CNN để đi mò tôm hết thì là chắc là không có chống đối. Nhưng mà chúng ta thấy đây là một cái xứ mà tự do dân chủ và báo chí là để tứ quyền, cho nên là họ cái là công khai công kích ngay cái ông tổng thống của họ. Nhưng mà nói về Hoa Kỳ thì chúng ta ngày hôm qua và ngày hôm nay thì cũng nghe Mỹ và Anh là cấm đem những cái laptop lên là cabin máy bay vì lo khủng bố, tại vì Al Qaeda coi như là họ có cái việc mà họ đang tìm cách là giấu chất nổ ở trong pin của cái laptop đó. Vì vậy cho nên bây giờ mà đem mấy cái laptop, mấy cái điện thoại mà to to này lên là coi bộ là không có được rồi. Và trước đó thì nước này và Anh cũng đã thông báo sẽ cấm laptop ở trong hành lý xách tay trên các chuyến bay từ một số nước Trung Đông, Bắc Phi và cả Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Và cái lệnh cấm ở Mỹ bao gồm những chuyến bay về trên 9 hãng hàng không hoạt động ở 10 sân bay. Và điện thoại thì điện thoại nó nhỏ quá, chắc là không có bỏ được cái thiết bị mà nổ vào trong đó, phải không Quang Hưng?
Chỉ có một cái laptop thôi. Chị Thu Nga, chị không có hài lòng một chút xíu nào cả khi mà không có cho mang cái iPad lên trên máy bay, chỉ đi di chuyển nhiều. Mà nếu mà không có iPad làm sao mà vô Facebook và anh Dương Phục?
Đúng rồi, chụp hình vào Facebook.
Vâng, đúng như vậy. Mà anh Quang Hưng, đặc biệt không những cái laptop mà ông lại còn chọn cái hãng máy bay nổi tiếng bây giờ đó là Vietjet Air để ông ấy đi lên cho nó ngồi coi tới đã. Hôm qua chúng ta đã loan tin là lần đầu tiên mà thấy có hai người Việt Nam được lọt vào trong cái danh sách mà bình chọn là những danh sách tỷ phú trên thế giới, không phải là ở tại một quốc gia, tỷ phú của thế giới, là những người giàu nhất hành tinh. Đó là cái tít, cái tựa đề mà họ đó. Thì trong đó có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air, mà được mệnh danh, bây giờ Việt Nam ta gọi, không gọi là Vietjet Air mà gọi là Bikini Air, Bikini Airline, là bởi vì cái quạt quảng cáo đầu tiên mà chúng tôi cũng mới được xem qua YouTube á, thì cái hãng hàng không này cho tất cả các cô chú nhân viên trông đẹp lắm, mặc toàn bộ bikini, mà không phải chỉ mặc mà đi tiếp khách ở trên ấy đâu, là còn đứng nhảy múa nhún nhảy rất thành thử. Mới gọi là Bikini Airline. Và đặc biệt là cạnh tranh giá cả kinh khủng, đánh bại luôn cả một cái công ty lớn là Vietnam Airlines, rất là nổi tiếng trước đây ở tại Việt Nam. Và bây giờ bà này mà chỉ là chủ một cái hãng máy bay thôi mà làm sao mà lên tới cái độ mà tỷ phú của trên thế giới. Và Vietjet đã từng đặt cái đơn hàng lớn nhất chưa từng có trong ngành hàng không ở Việt Nam, mua luôn 20 cái bay Airbus của Mỹ tổng trị giá 2.4 tỷ Mỹ Kim, rồi 100 cái chiếc máy bay của Boeing, rồi hãng Boeing 737 mà tổng trị giá lên trên 11 tỷ Mỹ Kim. Chà, mà sao mà giàu quá, mà câu cái này trong cái hình của cô này thì thấy rất là đẹp chị Thu Nga. Hiện nay là bây giờ có rất là nhiều đại gia ở tại Việt Nam, bây giờ có nhiều người di chuyển sang Mỹ sống ngay cái thành phố Houston của chúng tôi, cũng có gọi là đại gia ở Việt Nam sang, mà bây giờ chọn cái nơi này làm sinh sống luôn. Dĩ nhiên họ đi đi về về, có một cái trục trặc gì đó ở Việt Nam, cái chuồn sang nhà bên này để mà sống. Và rất là được coi như là một tay phong lưu mã thượng, đi đâu là chi tơi bời ra hết. Thành ra nói chuyện là bây giờ nó ngược đời. Có chị Dung Anh, Quang Ngân, hồi xưa khi mà người Việt mới sang định cư ở đây thì đi làm cái các cái cốt để gửi tiền về cho Việt Nam, và những cái Việt kiều đầu tiên về Việt Nam thì được coi như những đại gia. Nhưng bây giờ ngược lại, đại gia Việt Nam giàu hơn là những cái người giàu ở bên Mỹ này. Đại gia ở Việt Nam bây giờ sang sống ở thành phố ở bên Mỹ, Houston, Dallas thì được coi như là giới thượng lưu, tức là lại ngược chiều như vậy. Trong khi đó ông Hoàng Kiều có được coi vào trong cái danh sách này không? Theo cái tin mới nhất ngày hôm nay chúng tôi thấy ông cũng được vào những danh sách những cái tỷ phú trên thế giới, bởi vì là ông này, nhưng mà ông này rất là đại lượng, không thấy cái đại gia ở bên Việt Nam sang bên này mà chi phí những cái số tiền lớn cho đến công việc thiện nguyện. Như ông Hoàng Kiều, ông chi tới 5 triệu mới kịp cho nạn lụt ở San Jose, chị Thương à.
Nhưng mà ông lại mua cái quần on sale, tại cái quần này á, cho nên là ông cũng nổi tiếng lắm. Nhưng mà ông Hoàng Kiều này đã tụt 64 bậc trên danh sách Forbes 400 của năm nay. Và như vậy chúng ta thấy rằng người Việt Nam mình cũng giàu ghê, ở trong nước cũng giàu mà ở ngoài nước cũng giàu. Nhưng mà ông này, ông có từng mấy cái mối tình với người mẫu Ngọc Trinh, và ông cũng tham gia cái chương trình mà quảng cáo cho loạt ảnh bikini của Vietjet Air. Như vậy thì là nếu mà đi trên cái hãng máy bay này, được mặc, được nhìn ngắm những cô mà chiêu đãi viên hàng không mặc bikini, cho nên anh Dương Phục chắc chắn là đi chuyến bay này rồi đó Quang Hưng.
cái sự thành công của bà Phương Thảo ở cái chỗ không có phải là mấy cái cô chiêu đãi viên mặc cái bikini, mà quả tình là bên Việt Nam thì chỉ có một cái hãng máy bay là hãng của Vietnam Airlines mà thôi. Mà nhìn mấy cái cô này thì cũng đẹp, nhưng mà mặt mũi thì có vẻ giống như là kẻ thù của khách hàng vậy. Cho nên là người nào mà ngồi lên trên máy bay cũng chán. Trong khi đó thì bà Phương Thảo bà giỏi cái chỗ là bà biết tiếp thị, bà biết được rằng là khi mà khách hàng, mà hành khách mà lên ngồi trên máy bay thì cần phải thoải mái, phải không à? Nhưng mà thoải mái quá, nó mát mẻ quá anh Dương Phục ơi.
Không, nhưng mà cái này nó đặc biệt là nó địch về cái giá rẻ. Ở Mỹ thì cũng có những cái cạnh tranh hàng không, chẳng hạn như quý vị đi mà Spirit bây giờ nó rẻ hơn là Delta hay là loạt những cái hãng lớn, nó rẻ lắm. Thế nhưng mà lên nó không có cho ăn gì cả, mua mấy cục đậu phộng cũng phải trả tiền. Trong khi cái Vietnam Airlines hay là Vietjet bây giờ lên cho nó là ăn dữ lắm. Thì nó khác ở đó. Và bởi vậy cho nên cái bà Phương Thảo, CEO của Vietjet Air mới trở thành tỷ phú trên thế giới. Trong khi đó, bà Thu Nga, CEO của Đài Dallas